Chương 14. Tìm cái vô vi ngay trong cái hữu vi. Ngón tay và mặt trăng. Vô hành.
Lúc đầu chúng ta nói không có ngã, sự vật nương vào nhau để tạo ra nhân quả và nghiệp báo. Sau khi Bụt nhập diệt, giáo lý vô tác được xiển dương rất mạnh, bởi trước đó những giáo phái như Thượng Tọa Bộ, Theravada và Đại Chúng Bộ, Mahasagika, Hữu Bộ, Savastivada chủ trương ngã không pháp hữu, tức là các pháp đều có, chỉ cái ngã là không có. Tuy ngã không có, nhưng những yếu tố của hiện hữu thì có. Savarasti có nghĩa là tất cả đều có. Nhưng giáo lý của Bụt còn đi xa hơn nữa. Bụt nói, các pháp thật ra đều trống rỗng. Đó là giáo lý về không. All formations are empty. Chúng ta sẽ học kinh không chư hành, tức là tất cả các hành đều trống rỗng, không có bản chất, không có tự tính. Self nature. Tuy Bụt đã có dạy rồi, nhưng ngay trong thời Bụt, người ta đã hiểu lầm Bụt rất nhiều. Giáo lý này là một cuộc cách mạng tư tưởng lớn. Ngay cả trong hàng đệ tử của Bụt cũng có nhiều người không hiểu được rằng ngã không có mà pháp cũng không thật có. Bên ngoài, người ta tấn công rất nhiều, người ta lên án Bụt Sakya đã chủ trương thuyết hư vô đoạn diệt, nihilism. Ngay trong kinh Người Bắt Rắn, Bụt đã than phiền. Tôi đâu có dạy thuyết hư vô đoạn diệt, mà người ta cứ cho là tôi dạy thuyết hư vô đoạn diệt. Thầy Xá Lợi Phất thấy người ta tấn công đạo Bụt từ nhiều phía quá, nên Ngài tạm ngưng dạy pháp không để dạy ngã không trước. Thật ra, giáo lý đích thực của Bụt là vừa thoát, vừa hữu, vừa vô. Hữu, being, là một tà kiến, mà vô, non-being, cũng là một tà kiến. Theo đạo Bụt thì sự thật nằm ngoài ý niệm hữu và vô. Chủ trương ngã không pháp hữu là không hoàn toàn đúng. Vì vậy, các kinh điển Bát Nhã ra đời vào khoảng 100 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh đã khai thác triệt để giáo lý không. Năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không có tự tánh. Thấy được như vậy thì ta vượt thoát được những lo lắng, buồn khổ. Chúng ta thấy rất rõ ràng, nếu muốn dựng lại 12 nhân duyên như một giáo lý liễu nghĩa có khả năng đưa tới chánh kiến, thì giáo lý đó phải giúp cho người ta 1. Vượt thoát hữu và vô. 2. Vượt thoát sinh và diệt. 3. Vượt thoát tác giả và thọ giả. 4. Vượt thoát hữu vi và vô vi. Trong kinh Katiyayana, Đức Thế Tôn đã trả lời thầy Katiyayana rất rõ về thế nào là chánh kiến. Đó là cái thấy vượt thoát hữu và vô. Nếu vượt thoát hữu vô thì ta cũng vượt thoát được sinh và diệt. Hữu vô là tà kiến, mà sinh diệt cũng là tà kiến. Tiếp theo là cái thấy vô tác, không có tác giả và thọ giả. Đi thêm một bước nữa là vô hành, tức cái thấy vượt thoát hữu vi và vô vi. Có hữu vi thì có vô vi. Ta không thể lấy hữu vi ra khỏi vô vi, hay lấy vô vi ra khỏi hữu vi, cũng như ta không thể lấy niết bàn ra khỏi sinh tử, hay lấy sinh tử ra khỏi niết bàn. Cái thấy thứ tư giúp cho ta thấy hữu vi và vô vi không phải là hai thực thể riêng biệt, không thể lấy tích môn ra khỏi bản môn hay lấy bản môn ra khỏi tích môn. Niết bàn và sinh tử không phải là hai thực tại riêng biệt. ta đang ở trong sinh tử và muốn đi tìm niết bàn ngoài sinh tử là một chuyện thật buồn cười. Ta đang ở trong luân hồi mà muốn đi tìm niết bàn ngoài luân hồi là một chuyện buồn cười. Hiện tại ở bên ngoài trời rất đẹp, nếu tâm ta không vướng mắc bận bịu thì niết bàn có mặt và ta có đủ giải thoát. Tuệ giác của Bụt trong kinh Ca Chiên Viên là chánh kiến, là cái thấy vượt thoát hữu và vô. Nói vô ngã là cũng còn kẹt vào ý niệm vô. Nói ngã không pháp hữu thì còn kẹt vào ý niệm có và không. Chữ không giúp ta thoát ra khỏi ý niệm có và không, vì ý niệm có và không không thể diễn tả được sự thật tuyệt đối. Các pháp không phải có, cũng không phải không, các pháp là trung đạo. Chữ không có nghĩa là không phải có, cũng không phải không, nhưng nếu ta hiểu chữ không là abhava thì rất kẹt. Có lẽ thầy Sariputta sợ người ta hiểu lầm chữ không và cho rằng đạo Bụt chủ trương thuyết hư vô đoạn diệt, nên thầy đã nhấn mạnh về giáo lý vô ngã mà không chú trọng về giáo lý không. Vì vậy, phải đợi đến mấy trăm năm sau thì giáo lý không mới được phát triển. Trong kinh có nói, thà rằng bị kẹt vào ý niệm có, còn hơn là bị kẹt vào ý niệm không. Giáo lý không được đưa ra để giúp ta vượt thoát ý niệm có không, nhưng nếu ta bị kẹt vào ý niệm không, thì lúc đó ngay cả Bụt cũng không thể chữa được cho ta. Không là một phương tiện mà không phải là cứu cánh và không phải một lý thuyết. Chúng ta học được một điều rất quan trọng, dù là vô thường vô ngã hay không thì đó không phải là những chủ thuyết mà chỉ là những dụng cụ, là ngón tay để chỉ mặt trăng. Nếu kẹt vào ngón tay, ta sẽ không thấy được mặt trăng. Bụt đã dùng hình ảnh của ngón tay. Giáo lý của ta chỉ là ngón tay, cho dù đó là giáo lý vô thường vô ngã, tứ diệu đế hay bát chánh đạo thì đó cũng chỉ là ngón tay mà thôi. Anh phải khôn khéo nhìn theo hướng của ngón tay để thấy được mặt trăng, còn nếu đi tìm mặt trăng trong ngón tay thì anh sẽ thất bại. Bụt cũng dùng một hình ảnh khác rất hay, đó là hình ảnh của chiếc bè. Giáo lý của ta là chiếc bè giúp anh qua sông, bờ bên kia không phải là chiếc bè. Qua được bờ bên kia rồi thì anh phải để chiếc bè xuống, đừng vác lên vai mà đi. Trong kinh Kim Cương có một câu rất rõ ràng: pháp mà còn phải bỏ xuống, huống hồ là không phải pháp. Chúng ta phải hiểu tất cả giáo lý của đạo Bụt chỉ là những phương tiện, những dụng cụ mà ta sử dụng để đạt tới giải thoát. Giải thoát rồi thì ta phải bỏ phương tiện đó đi. Vì vậy, đạo Bụt có tinh thần phá chấp, hoàn toàn không giáo điều dogmaticism và không cuồng tín fanaticism. Vô hành có nghĩa là tất cả các pháp, các hiện tượng, trong đó có những cái ngã, đều có tính cách trống rỗng, không có thực thể, không có tự tính. Đây là giáo lý không, sunyata. Giáo lý này không được thượng tọa bộ và hữu bộ khai thác đúng mức. Vì vậy cho nên mới có chủ trương ngã không pháp hữu, vô hành, asamta. Có nghĩa là các hành ấy bề ngoài dường như là đang có, nhưng thực sự chúng không có vì chúng chỉ là những tập hợp, formation, không có thực chất. Đặc tính của các hành là trống rỗng, sunya. Giáo lý ngã không pháp hữu của hữu bộ như vậy là không trung thực lắm với những gì Bụt dạy. Vì vậy mà bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, phong trào Đại Thừa đã phát sinh để khai triển giáo pháp vô hành này bằng nền văn học Bát Nhã. những kinh điển như Bát Thiên Tụng, Bát Nhã bắt đầu ra đời và cả một nền văn học phong phú được lập thành để khai triển giáo lý vô hành, nghĩa là giáo lý pháp không, công việc mà Thượng Tọa Bộ và Hữu Bộ đã không chịu làm. Tuệ giác tùy thuận trí Anulomata Snana cho ta thấy tất cả các hành đều nương vào nhau mà được thành lập, không phải cái này sinh ra cái kia, cho nên ý niệm tương hành Sahasamta Interconditioning có thể giúp ta vượt khỏi cặp đối đãi cuối cùng là hữu vi và vô vi, để ta có thể thấy rằng Niết Bàn nằm ngay trong sinh tử. Bài học chúng ta học được là những gì Bụt dạy đều là những phương tiện quyền xảo như những ngón tay chỉ mặt trăng. Ta phải khéo léo lắm mới thấy được mặt trăng và không bị kẹt vào ngón tay. Bụt ra đời để cứu độ chứ không phải để lập ra những chủ thuyết, dù đó là chủ thuyết vô ngã.
Chương 15 Tìm Niết Bàn ngay trong sinh tử. Cái nhìn bất nhị.
Khi nói tới đạo học spirituality, người ta nghĩ tới phương Đông nhiều hơn là phương Tây, và khi nói tới khoa học thì người ta nghĩ tới phương Tây nhiều hơn là phương Đông. Thế kỷ này là thế kỷ mà khoa học và đạo học có thể tới gần nhau. Sự va chạm giữa khoa học và đạo học có thể đưa tới những bất ngờ rất thú vị. Tư tưởng Tây phương trong mấy ngàn năm qua chú trọng nhiều về đời sống xã hội thực tế hàng ngày như dân chủ, tự do, vân vân, nên nghiêng về khoa học phân tích, tìm hiểu và chinh phục thiên nhiên, áp dụng khoa học vào đời sống hàng ngày để có được nhiều tiện nghi hơn. Tây phương chú trọng nhiều về xã hội học, sociology, kỹ thuật, technology, nhân chủng học, anthropology. Đông phương chú trọng nhiều về đạo học, về tâm linh. Chúng ta có những nền đạo học như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, vân vân. Chính Thiên Chúa giáo cũng đến từ phương Đông mà không phải là sản phẩm của Tây phương. Thiên Chúa giáo là sản phẩm của Trung Đông. Mỗi khi phương Tây gặp khó khăn khổ đau thì hay nhìn về phương Đông để tìm sự an ủi nơi chất liệu tâm linh, và thường nhập cảng chất liệu tâm linh từ phương Đông. Cơ đốc giáo là một trong những chất liệu tâm linh mà phương Tây đã nhập cảng từ Trung Đông để làm chỗ nương tựa tinh thần và làm lắng dịu những khổ đau. Nhưng vì khuynh hướng suy tư phân tích chia chẻ gọi là cái nhìn lưỡng nguyên mà Tây phương đã làm biến chất cơ đốc giáo, chúng ta thấy rõ ràng có sự ngăn cách giữa tạo hóa creator và tạo vật creature. Đông phương nghĩ rằng nếu nhìn vào tạo vật, ta có thể thấy được tạo hóa, cũng như nhìn vào con, ta thấy được cha. Trong tư duy Tây phương, chất liệu hiền thánh không dính líu gì với chất liệu phàm phu. Thánh thần chỉ có thể là thánh thần, phàm phu tục tử chỉ có thể là phàm phu tục tử. Con người chỉ là những kẻ tội lỗi, không thể tự cứu mình được, phải có một đấng hiền thánh mới có thể cứu được con người. Giữa thánh và phàm có sự ngăn cách nên rất khó có sự cảm thông hay sự liên hệ với nhau. Ta rất khó tiếp cận được với Chúa, với Thượng Đế, vì ta là người phàm tục, là người tội lỗi. Với tư tưởng này, ta sinh ra mặc cảm, ta cầu xin sự cứu độ và lòng thương từ bậc thánh hiền. Trong khi đó thì cách suy nghĩ Đông phương rất khác. Trong khi ta chắp tay xá Bụt thì người Phật tử nói năng lễ sở lễ tánh không tịch, trong người này có người kia và trong người kia có người này. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đảnh lễ Ngài nhưng con thấy Ngài là trống rỗng và con cũng trống rỗng. Con được làm bằng những chất liệu không phải là con, và Ngài được làm bằng những chất liệu không phải là Ngài. Vì vậy con thấy rõ là con có trong Ngài và Ngài có trong con. Với cách nhìn như vậy, ta có thể vượt qua được rào cản để có sự cảm thông giữa thánh và phàm. Đó là cái nhìn bất nhị. Theo cái nhìn nhị nguyên, ta thấy thánh và phàm cũng như tạo hóa và tạo vật là hai cái khác nhau. Tư tưởng nhị nguyên làm phát sinh ra nhiều kỳ thị, discrimination, như sự kỳ thị giữa đạo này và đạo khác, giữa màu da này và màu da khác, giữa chủng loại này và chủng loại khác, và tạo ra chiến tranh, sợ hãi và căm thù. Dưới cái nhìn nhị nguyên thì vật chất chỉ có thể là vật chất không thể là tinh thần. Nhìn mặt trời, ta thấy mặt trời là một khối helium và các chất khác. Nhìn trái đất, ta thấy trái đất như một sinh môi. Người ta nói vật chất vô tri để đối lại với tinh thần hữu tri. Nếu quán chiếu, ta có thể tìm ra được tính tương tức giữa các sự vật. Ta có thể thấy rõ trong tinh thần có vật chất và trong vật chất có tinh thần. Nhìn một hạt bắp, ta không thể nói hạt bắp là vật chất vô tri. Nếu ta gieo hạt bắp xuống đất, hạt bắp sẽ biết nảy mầm, làm ra những lá bắp, hoa bắp và trái bắp. Trong hạt bắp có cái biết, nó không chỉ là vật chất mà nó cũng là tinh thần, là tâm thức. Khoa học hiện nay cũng thấy được rằng các điện tử hành xử một cách rất thông minh. Các điện tử cách xa nhau hàng ngàn cây số có thể thông tin với nhau. Một hạt cát, một hạt bụi hay một hạt điện tử đều có cái thông minh của nó. Vì vậy, cái thấy nhị nguyên của chúng ta về vật chất và tinh thần là không đúng. Với cái nhìn bất nhị, ta thấy đất mẹ là một sinh vật. Nhiều nhà sinh vật học Tây Phương cũng nghĩ như vậy. Nhà sinh vật học Hoa Kỳ Lewis Thomas có viết một cuốn sách tựa đề The Lives of a Cell, tức là những hình thái sống khác nhau của một tế bào. Ông diễn tả hành tinh trái đất như một tế bào, tức là như một sinh vật. Khi quán chiếu về hành tinh xanh, tôi thấy đó không phải là một khối vật chất, mà đó là một sinh vật. Đúng như vậy, nếu là vật chất vô tri, thì tại sao trái đất lại sản xuất ra được những bậc thánh nhân như Bụt, như Chúa Kitô? Đất mẹ là mẹ của biết bao nhiêu vị Bụt và Bồ Tát. Cha ta, mẹ ta và chính ta cũng là con của trái đất. Vậy tại sao ta lại nói trái đất là vật chất vô tri? Nhìn bằng con mắt bất nhị, ta có thể thiết lập sự liên hệ mật thiết với đất mẹ. Sự liên hệ sâu sắc đó làm phát sinh ra cảm tình để có sự va chạm giữa trái tim này và trái tim kia. Ta dùng trái tim để nhìn đất mẹ chứ không phải nhìn bằng cái nhìn lạnh lùng của lý trí mà thôi. Ta thấy giữa ta và đất mẹ có sự liên hệ mẹ con, và người mẹ sinh ra ta cũng là con của đất mẹ. Trở về nương tựa đất mẹ giúp cho ta chữa lành những thương tích trong hình hài và trong tâm tư của ta. Cơ đốc giáo đã bị biến hình dưới cái nhìn lưỡng nguyên. Là một tín hữu cơ đốc giáo, nếu muốn phục hồi lại cơ đốc giáo, ta phải tập nhìn bằng cái nhìn bất nhị. Nhìn Chúa Jesus bằng cái nhìn bất nhị, ta sẽ thấy sự liên hệ giữa ta và Chúa Jesus rất thân thiết. Trong Thánh Kinh có nói, Kitô là con của Thượng Đế mà cũng là con của con người. Con của con người thì có những chất phàm của con người, và con của Thượng Đế thì có những chất thánh của Thượng Đế. Chất phàm và chất thánh ở chung với nhau. Nhìn sâu hơn nữa, ta thấy rõ ràng là chất thánh kia được làm bằng chất phàm. Nếu biết sử dụng chất phàm, ta sẽ làm ra được chất thánh. Cũng như nếu biết sử dụng bùn, thì ta sẽ làm ra được hoa sen. Thấy được sự liên hệ giữa thánh và phàm, giữa sen và bùn, thì ta không còn kỳ thị, sợ hãi nữa. Không còn kỳ thị, sợ hãi, thì không còn chiến tranh, không còn đau khổ. lúc đó ta có sự cảm thông sâu sắc với Chúa Kitô, nếu không thì Chúa Kitô ngàn đời vẫn là Chúa Kitô và ta ngàn đời vẫn là ta, ta và Chúa Kitô không thể nào gặp nhau được. Đạo Bụt nói rất rõ, Phật sinh bất nhị, tức con người và Phật không phải là hai thực tại tách rời nhau, không có bức tường ngăn cách giữa hai bên, không thể lấy Phật ra khỏi chúng sinh và không thể lấy chúng sinh ra khỏi Phật. Nhìn vào Phật ta thấy có chúng sinh đã tu tập nên thành Phật, nhìn vào sen ta thấy có bùn nên mới có sen, nhìn vào chúng sinh ta thấy có Phật tánh. Muốn chia sẻ giáo lý Đạo Bụt cho Tây Phương để người Tây Phương có thể thừa hưởng được tuệ giác của Đạo Bụt, thì ta phải cẩn thận, nếu không Tây Phương lại lưỡng nguyên hóa Đạo Bụt, làm biến chất Đạo Bụt như đã làm biến chất Đạo Thiên Chúa. Khuynh hướng tư duy của Tây Phương là luôn luôn tách rời ra. Hiện tượng này đã từng xảy ra, như hiện nay người ta đang có phong trào đưa chánh niệm vào các lĩnh vực y tế, kinh tế, giáo dục và thương mại vân vân. Người ta nói chánh niệm rất hay nên mượn chánh niệm như một dụng cụ để đi tới thành công. Ví dụ như tôi là một nhà doanh thương muốn làm ra nhiều tiền, muốn có một doanh nghiệp thật lớn. Đây là tôi và đây là đối tượng của tôi và tôi muốn học chánh niệm để thành công dễ dàng trong doanh nghiệp, có nghĩa là tôi mãi mãi là tôi và mục đích của tôi mãi mãi là mục đích của tôi. Tôi chỉ cần anh đến để giúp cho tôi được thành công. Tây Phương đang suy nghĩ như vậy. Trong lĩnh vực y khoa, tôi muốn chữa trị những tâm bệnh hay thân bệnh. Tôi muốn tôi vẫn là tôi và công việc chữa trị vẫn là công việc chữa trị. Tôi cần chánh niệm để có thành công. Đó là cái thế lưỡng nguyên. Nhưng khi thực tập chánh niệm thì chánh niệm sẽ thay đổi cái tôi và cái mục đích của tôi. Khi thực tập chánh niệm rồi thì tôi không cần đi tới mục đích của tôi không cần thành công mà tôi vẫn có được hạnh phúc. Các vị giáo thọ đang có ý muốn đem Phật Pháp chia sẻ cho Tây Phương để người Tây Phương bớt khổ. Phải rất cẩn thận, nếu không thì với cách suy nghĩ nhị nguyên, Tây Phương sẽ làm biến chất Đạo Bụt, biến Đạo Bụt trở thành kỹ thuật mà không còn là tuệ giác nữa. Ở Đông Phương, rất nhiều người cũng đang nhìn với cái nhìn nhị nguyên. Hiện nay, Thiên Chúa Giáo thực tập ở Đại Hàn, Việt Nam, Ấn Độ cũng là Thiên Chúa Giáo nhị nguyên. Trong tinh thần đạo học Đông Phương thì Thiên Chúa và con người tương tức, chất phàm và chất thánh có liên hệ với nhau. Không có chất phàm thì không có chất thánh.
Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và sở tri.
Nhiều học giả Tây Phương đã nghiên cứu Đạo Bụt gần 100 năm nay, nhưng vì lề thói suy tư lưỡng nguyên còn quá mạnh, nên dù rất giỏi tiếng Phạn, tiếng Pali, chữ Hán và tiếng Tây Tạng, và dù đã dịch, đã xem rất nhiều kinh điển, nhưng cái thấy của họ vẫn chưa đạt. Hơn nữa, một phần là vì có những Phật tử chưa vượt thoát được tư duy lưỡng nguyên, nên đã ghi chép, truyền tụng lại Đạo Bụt không được trung thực lắm. Ví dụ như giáo lý 12 nhân duyên không phải là giáo lý liễu nghĩa mà chỉ để cắt nghĩa về luân hồi. Vì vậy, những học giả đó cho rằng Niết Bàn là hư vô, là sự hoại diệt, là cái chết vĩnh viễn và mục đích của Phật tử là đi tới cái chết vĩnh viễn.
The ultimate end of the Buddhist practice is eternal death.
Rất nhiều nhà khảo cứu Tây Phương đã nói như vậy. Một truyền thống với mục đích duy nhất là đi tìm cái chết vĩnh cửu mà có hàng trăm triệu người theo là một chuyện rất lạ. Những người theo truyền thống Đạo Bụt đó rất yêu sự sống, vậy mà người ta lại cho rằng họ muốn đi tìm cái chết vĩnh cửu. Nghĩ như thế là hiểu sai. Đạo Bụt là nhìn bằng cái nhìn nhị nguyên. Trong kinh có câu, niết bàn sinh tử thị không hoa. Không hoa là những hoa đốm ta thấy trong hư không. Nếu có ai tới đấm vào mắt ta thì tự nhiên ta thấy trong không gian có nhiều hoa, nhưng hoa đó không có thật. Niết bàn và sinh tử không phải là hai cái riêng biệt. Niết bàn nằm trong sinh tử và sinh tử nằm trong niết bàn. Niết bàn là cái không sinh không diệt, là hạnh phúc, là sự bình an. Phải tìm niết bàn ngay trong sinh tử. Nirvana nằm ngay trong samsara. Ta tìm chất thánh ngay trong chất phàm. Nếu biết cách, ta có thể biến chất phàm thành chất thánh. Trong kinh Bụt dạy:
Tuy đại dương mênh mông, nhưng nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo lý và sự thực tập của tôi chỉ có một vị, đó là vị giải thoát.
Giải thoát là tự do. Mục đích của đạo Bụt là đi tìm tự do. Nếu không có công năng đem lại tự do thì đó không phải là đạo Bụt. Tự do ở đây là tự do đối với những phiền não, affliction, klesa, như đam mê, hờn giận, ganh tị, sợ hãi, tuyệt vọng, si mê, vân vân, và tự do với những sở tri, tức là những tri giác sai lầm như cái nhìn lưỡng nguyên. Chất phàm và chất thánh là hai cái không dính líu gì nhau. Bị phiền não trói buộc gọi là phiền não chướng, bị những cái thấy sai lạc trói buộc gọi là sở tri chướng. Cởi bỏ được những sợi dây trói buộc là ta có tự do. Tự do đó gọi là niết bàn. Trong kinh có nhiều đoạn Bụt nói rất rõ.
Niết bàn là gì? Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và sở tri.
Buông bỏ được một ít phiền não, một ít sở tri thì ta có được một ít niết bàn, và niết bàn có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Ta phải biết buông bỏ để có tự do. Ví dụ có một người đang giận, mặt đỏ rần rần như trong địa ngục, nhưng nếu người đó thấy được sự thật và phát khởi được tâm từ bi thì cơn nóng sốt đó liền biến mất, người đó cảm thấy mát mẻ, an lạc và thảnh thơi. Trạng thái không còn nhiệt não gọi là niết bàn. Buông bỏ được hận thù là có niết bàn. Nếu buông bỏ được luôn nghi ngờ thì ta sẽ có niết bàn nhiều hơn. Niết bàn không phải là chuyện mơ tưởng xa xôi, nhưng các nhà khảo cứu Tây Phương thường nghĩ rằng chỉ khi nào người ta chết rồi thì mới có niết bàn. Một hôm có người tới hỏi Bụt: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói có niết bàn trong giây phút hiện tại, vậy thế nào là hiện pháp niết bàn? Đức Thế Tôn nói, hiện pháp niết bàn. Niết bàn trong hiện tại là sự vắng mặt của phiền não và sở tri chướng. Hiện pháp niết bàn là Nirvana visible. Hiện pháp là có thể thấy được ngay bây giờ. Chúng ta thực tập để buông bỏ phiền não và sở tri chướng. Phiền não và sở tri chướng dính líu với nhau. Vì có những tri giác sai lầm nên ta có nhiều phiền não. Bao nhiêu lo sợ, khổ đau, mặc cảm phát khởi ra bởi vì ta tin có một cái ta, có một linh hồn bất tử. Bởi ta tin có một cái ta riêng biệt nên ta so sánh mình với người khác và sinh ra mặc cảm là mình thua người kia, hay mình hơn người kia, hoặc mình bằng người kia. Nếu không tin vào cái ngã thì ta sẽ không có ba mặc cảm đó. Cái thấy về vô ngã đem tới cho ta sự tự do rất lớn. Buông bỏ được một sở tri chướng thì có được một ít niết bàn. Buông bỏ càng nhiều thì có niết bàn hay có tự do càng lớn. Niết bàn không phải là cái mà ta đi tìm trong tương lai, nhất là sau khi chết, vì Đức Thế Tôn có dạy về hiện pháp niết bàn. Niết bàn có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Trong kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại có câu: chim chóc ưa trở về với không gian thanh thang, hươu nai ưa trở về nơi đồng quê, còn người khôn ngoan thì ưa trở về niết bàn. Người khôn ngoan thích sống an lạc, không ưa bon chen nơi thế giới của sinh diệt phiền não. Diệt được hết phiền não và sở tri thì gọi là cứu cánh niết bàn hay vô dư y niết bàn. Anupadisesa Nirvana, tức là niết bàn tuyệt đối. Nếu còn tàn dư của phiền não và sở tri, Asrava, thì gọi là hữu dư y niết bàn, Upadisesa Nirvana. Asrava được dịch là hữu lậu, tức là rò rỉ. Người đó đã có nhiều niết bàn rồi, nhưng phiền não và sở tri vẫn chưa hết hoàn toàn, nên niết bàn đó là hữu dư y. Nirvana with a remainder. Đạo Bụt gọi một người đã diệt hết hoàn toàn phiền não và sở tri là một vị A-la-hán. Con người trong kiếp này có thể đạt tới niết bàn vô dư y, không còn phiền não và sở tri. Đó là một bậc giác ngộ lớn, một vị thánh nhân, Holy Man. Nếu chưa diệt được hết những hữu lậu, những tùy miên, thì ta cũng đạt được niết bàn, nhưng đó gọi là niết bàn hữu dư y. Có những Phật tử hiểu sai rằng ta chỉ đạt được niết bàn vô dư y khi không còn năm uẩn nữa, tức là sau khi chết. Dư y là Upadi, người ta cho Upadi là Sangda, tức là năm uẩn. Năm uẩn không có tội gì cả, chỉ khi nào ta chấp vào năm uẩn thì ta mới bị vướng mắc, gọi là năm thủ uẩn, Upadana. Điều này khiến cho người Tây Phương hiểu lầm, niết bàn là một giai đoạn hạnh phúc trong vài 30 năm và sau đó là cái chết vĩnh cửu. Dư y, Upadi, không phải là uẩn, Sangda, mà là thủ uẩn, Upadana. Trong kinh, rải rác có đoạn nói rất rõ, ngay trong kiếp này, có nhiều người đạt tới niết bàn vô dư y, như vậy chứng tỏ rằng dư y là thủ uẩn. Ta còn năm uẩn, nhưng ta vẫn có thể có niết bàn tuyệt đối. Bụt có năm uẩn, nhưng Bụt không bị kẹt vào năm uẩn, nên Ngài đã chứng được niết bàn vô dư y. Ngay trong kinh Pháp Cú, Phẩm Phạm Chí, có đến 3 bài kệ nói về vấn đề này. Một vị A-la-hán có thể đạt tới niết bàn không còn rơi rớt lại. Người ta kể một ví dụ, một bọn cướp tới một thành phố nọ cướp của giết người và đốt phá nhà cửa. Người ta đã tiêu diệt được bọn cướp, nhưng có một số trốn thoát được và có thể chúng sẽ trở về. Đó là hình ảnh của hữu dư y, tuy là bọn cướp đã bị tiêu diệt, nhưng một phần tàn dư của chúng vẫn còn nấp đâu đó và sự an ninh không được tuyệt đối. Khi nào bắt được hết tất cả những tên cướp còn lại mới được gọi là vô dư y. Nhưng có người cho Upadi là Sangda vì họ nghĩ rằng chỉ có an ninh tuyệt đối khi thành phố bị tiêu diệt hoàn toàn. Truyền thống đạo Bụt chúng ta có những thầy rất thông minh như thầy Vasubandhu, thầy Asanga, thầy Nagarjuna, nhưng cũng có những người không thông minh nên đã truyền đạt sai lầm những lời Bụt dạy. Khi học, nếu ta không theo những nguyên tắc nghiên cứu, ta cũng sẽ hiểu lầm lời Bụt dạy và các học giả Tây Phương do đó cũng đã hiểu lầm rất nhiều.